cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh trước đây, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách Xuất Ai Cập Ký. Trong đoạn 1 của sách này nói đến tình trạng nô lệ của dân Israel tại Ai Cập. Và trong đoạn 2 nói đến sự ra đời của Môi-se và 40 năm đầu tiên của ông nơi cung điện Pharaoh. Và hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 3, nói đến việc Đức Chúa Trời hiện ra và kêu gọi Môi-se. Trong đoạn này, chúng ta thấy những đặc điểm như sau. Môi-se được kêu gọi khi thấy hiện tượng bụi gai trái. Đức Chúa Trời khải thị cho Môi-se biết về đấng hằng hữu, tức là Đức Giê-hô-va. Lời hứa về sự giải cứu quyền năng. Sự lưỡng lự của Môi-se trong việc chấp nhận lời kêu gọi của Đức Chúa Trời và sự ủy nhiệm của Môi-se. Thưa quý vị và các bạn, 40 năm của Môi-se trong xứ Ma-đi-an đến hồi kết thúc, tất cả những sự học tập của ông tại Ai Cập không đủ để đáp ứng cho khả năng đảm nhận công tác to lớn giải cứu dân Israel khỏi tình trạng nô lệ. Đức Chúa Trời đã trang bị cho Môi-se đặng đảm nhận công tác này bằng 40 năm huấn luyện trong sa mạc của xứ Media. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến việc Môi-se được kêu gọi ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 3, câu 1 đến câu 2. Và Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-tru, ông gia mình là thầy tế lễ tại xứ Media, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời là núi Horeb. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy, nhưng không hề tàn. Môi-se quay sang để xem tại sao bụi gai cháy nhưng không tàn. Một trong những bằng chứng lớn nhất tỏ ra sự chính xác của Kinh Thánh là sự kiện tồn tại của dân tộc Israel, hay còn gọi là dân Do Thái. Nhiều năm qua, một hoàng đế của nước Đức ngày nọ đến hỏi vị mục sư như vậy. Bằng chứng nào lớn nhất chứng tỏ Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời? Bằng chứng đó có ở nơi nào trong vương quốc của Trẫm chăng? Không chút do dự, vị mục sư trả lời rằng, tâu bệ hạ, đó là người Do Thái. Họ chính là bằng chứng đó. Họ là bụi gai trái để khiến cho những kẻ không tin quay sang nhìn trong thời đại ngày nay. Thật ra cái làm ngạc nhiên biết bao khi người Do Thái vẫn tiếp tục tồn tại trải qua biết bao nhiêu thế kỷ thăng trầm. Từ thời Môi-se đến thời hiện nay, họ vẫn cứ tồn tại mãi. Nhiều dân tộc khác đã xuất hiện và biến mất. Họ đã từng chứng kiến sự cáo chung của nhiều dân tộc. Thế mà, người Do Thái vẫn có mặt ở khắp mọi nơi. Dân Israel gặp phải một cảnh ngộ khó khăn từ thời kỳ nô lệ tại xứ Ai Cập. Rồi qua nhiều thế kỷ, họ vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay. Dân Israel giống như một bụi gai trái mà không hề tàn. Nhân tiện đây, tôi xin hỏi các bạn điều này. Lần cuối cùng mà các bạn gặp người Median là khi nào? Các bạn có bao giờ thấy ngọn cờ của quốc gia Median nữa không? Các bạn có biết chút gì về chính phủ của Median không? Các bạn và tôi không biết gì hết, bởi vì người Median đã qua rồi, và thật sự thì nó hoàn toàn biến mất. Thiên sứ của Chúa hiện ra với Môi-se không ai khác hơn là Đấng Christ trước khi nhập thể. Một số người có thể bẻ bác ý kiến này, nhưng đó chính là sự xác tín của tôi trong nhiều năm học hỏi lời của Chúa. Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 3, câu 3 đến câu 5. Môi-se bèn nói rằng, ta hãy trẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này. Vì cớ sao bụi gai chẳng hề tàn chút nào? Đức Giê-hô-va thấy người trẻ bước lại. Đức Chúa Trời bèn đứng giữa bụi gai gọi mà rằng, hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, chớ lại gần chỗ này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Ngài đã phải sửa dạy phong cách của Môi-se. Mặc dầu đã được nuôi nấng trong hoàng cung của triều đình Pharaon, Môi-se không có sự đủ hiểu biết để cởi giày của mình khi đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời Chí Thánh. Tôi e rằng ngày nay, rất nhiều người đã trở nên quen thuộc với Đức Chúa Trời, nên thiếu tôn kính khi đến trước mặt Ngài. Ngài đã dạy cho Môi-se một bài học về sự thánh khiết của Ngài, và chúng ta cũng cần phải học bài học ấy nữa. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký đoạn 3 câu 6. Rồi Ngài lại nói, ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Môi-se không dám nhìn lên Đức Chúa Trời. Nếu ông làm gì, có lẽ ông đã trông thấy sự khải thị của Ngài. Chúa Giê-xu đã che khuất kính mặt Ngài bằng cách mặc lấy hình thể của con người, như được nói ở trong Giăng đoạn 1 câu 18. Chẳng hề ai trông thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha là đấng giải bại cho chúng ta biết. Chỉ có một cách duy nhất mà các bạn có thể biết và thấy được Đức Chúa Trời, ấy là thông qua Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Đức Giê-hô-va phán, ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và nghe tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết sự khổ đau của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là người dân Canaan, dân Hê-tích, dân Amorít, dân Phê-rê-xích và dân Hê-vít và dân Giê-bu-xích ở. Khi Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta, Ngài không chỉ cứu chuộc khỏi một điều gì, nhưng Ngài cứu chuộc để hướng đến một điều nào đó. Chúng ta được cứu chuộc khỏi tội lỗi để hướng đến sự thánh khiết và để đến thiên đàng. Sứ trợ Phao-lô đã giải thích liên hệ đến điều này ở trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 5 đến câu 6. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời, trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời là Đấng nhắc chúng ta lên và ban cho chúng ta một địa vị trong Đấng Christ. Nếu ngày nay chúng ta được sự cứu chuộc, chúng ta được cứu cách trọn vẹn. Các bạn được đem ra khỏi một Adam hay hư nát để được đem vào một Đấng Christ hằng sống. Các bạn được đem ra khỏi sự chết để đi vào sự sống đời đời. Các bạn được đem ra khỏi bóng tối để đi vào sự sáng. Các bạn sẽ được cứu ra khỏi địa ngục để được lên thiên đàng. Đấy chính là sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán, ta sẽ đem con cái Israel khỏi cảnh áp bức và vào trong xứ tốt. Đó là sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 3, câu 9 đến câu 11. Này tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-rô-ôn để dắt dân ta và dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Môi-se bèn thưa rằng, tôi là ai dám đi đến Pha-rô-ôn đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô? Các bạn lưu ý và thấy có điều gì xảy ra cho Môi-se không? Trong dịp như vậy, khoảng 40 năm trước đây, ông đã từng sẵn sàng để giải cứu dân Israel. Ông đã ngạo mạn và hầu như kiêu căng. Ông đã giết một người Ai Cập để giải thoát cho một anh em Israel của mình khỏi sự hành hạ, bởi vì ông nghĩ rằng hành động của mình sẽ được Đức Chúa Trời thấu đến. Ông nghĩ rằng chính cá nhân ông có thể giải cứu dân tộc Israel. Nhưng rồi, ông hiểu ra rằng mình không thể nào làm được điều đó. Đức Chúa Trời đã đem ông vào đồng vắng để được huấn luyện đặc biệt thêm, nhằm đáp ứng cho công tác của ông sau này. Bây giờ ông ta hiểu rằng mình thật yếu đuối biết bao. Ông hiểu rằng ông không thể nào tự mình giải cứu dân Israel được. Bây giờ Môi-se thưa với Chúa rằng, tôi là ai? Tôi không thể thực hiện được điều mà Ngài yêu cầu. Hỏi các bạn, ngay lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời có thể sử dụng ông ta. Ngài có thể sử dụng Môi-se. Đây cũng là phương cách mà Đức Chúa Trời huấn luyện tất cả nhân sự của Ngài. Đức Chúa Trời đã sử dụng David, một thiếu niên mà có thể giết được một tên khổng lồ Goliath. Rồi lúc đó, ông phải đi vào nơi ẩn trốn ở trong các hang động, nơi tối tăm như mực, bị săn đuổi như một con thỏ. David hiểu ra rằng mình yếu đuối biết chừng nào. Thế nhưng sau đó Đức Chúa Trời đã khiến ông trở thành một vị vua nổi tiếng của nước Do Thái. Tương tự như vậy, chúng ta cũng thấy hình ảnh của tiên tri Eli rất can đảm đi thẳng vào cung điện của Ahab và hoàng hậu Jezebel, nói với họ rằng, mấy năm về sau, nếu ta chẳng nói, sẽ không có sương, cũng chẳng có mưa. Trong các vua thứ nhất, đoạn 17 câu 1, tiên tri Eli thật không can đảm như ông đã từng nghĩ. Sau đó Đức Chúa Trời đặt ông nơi đồng vắng, nơi mà Ngài thường dùng để huấn luyện các nhân sự của Ngài. Eli uống nước nơi khe suối, nhưng hạn hán xảy ra đã làm cho khe suối cạn dần. Ông nhìn thấy khe suối càng ngày càng nhỏ dần, rồi tự nhủ với mình. Cuộc đời của ta cũng chẳng hơn gì khe suối khô hạn kia. Ông ta nói đúng. Eli đã trải qua một thời gian, rồi lương thực ít ỏi kia cũng hết. Ông hiểu ra rằng, ông ta chẳng là gì cả, nhưng Đức Chúa Trời mới là tất cả mọi sự. Khi Eli nhận biết điều đó, Đức Chúa Trời sử dụng ông để đối mặt với các tiên tri của thần Ba-anh, cùng khiến lửa từ trời sa xuống để thiêu hủy họ. Phao-lô cũng diễn tả ý tưởng đó trong lối này. Cho nên, vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 12 câu 10. Đây quả là một tình trạng hết sức trái ngược nhau. Tuy nhiên, đó chính là điều mà Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ Môi-se. Khi Môi-se cảm biết rằng ông không thể tự mình giải cứu dân Israel được, nhưng Chúa có thể làm điều đó qua ông, và Ngài sẵn sàng sử dụng ông. một trong những lý do mà ngày nay nhiều người trong chúng ta không được Đức Chúa Trời sử dụng. Ấy là vì chúng ta tự cho mình quá mạnh mẽ. Bạn có bao giờ thôi nghĩ về điều đó chưa? Đức Chúa Trời không thể sử dụng chúng ta nếu chúng ta cho rằng mình rất mạnh mẽ, đầy khả năng. Khi chúng ta cảm thấy mình yếu đuối, ấy là lúc chúng ta mạnh mẽ. Và chính sứ đồ Phao-lô đã nói về điều này ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 27. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối của thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Thưa các bạn, cả Môi-se và Phao-lô đều nhận biết rằng Đức Chúa Trời có thể hành động thông qua họ khi nào họ cảm thấy rằng mình yếu kém. Thật đáng kinh ngạc về những gì mà Đức Chúa Trời hành động thông qua những người yếu đuối như chúng ta, như các bạn và tôi. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 3, câu 12 đến 13. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi. Này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ai Cập rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va tại trên núi này. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Này, tôi sẽ đi đến dân Israel nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên ngài là chi, thì tôi sẽ nói với họ làm sao? Môi-se hỏi câu hỏi này theo bản chất của một con người tự nhiên. Tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta cũng từng nêu ra câu hỏi ấy. Môi-se ngại rằng: Rồi đây con cái dân Israel sẽ không chấp nhận mình. Ông không biết chắc rằng phải giải thích thế nào về Đức Chúa Trời với dân sự Israel. Ông cũng không hiểu làm sao có thể dẫn dắt dân Israel này đến phụng sự Đức Chúa Trời tại núi này. Đây là những nan đề mà Môi-se đối diện. Và các bạn hãy để ý đến câu trả lời của Đức Chúa Trời phán với ông. Trong Xuất Ai Cập ký đoạn 3 câu 14, Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Israel như vậy, đấng tự hữu sai ta đến cùng các ngươi. Chắc chắn có một ý nghĩa sâu sắc và bao hàm nhiều hơn trong danh xưng đấng tự hữu hằng hữu như được nhiều người giải thích. Nhưng hẳn cũng có nhiều điều quan trọng căn bản được xem xét ở đây. Danh xưng đấng tự hữu hằng hữu chúng tôi xin được dịch là Jehovah và có thể được dịch là Yahweh. Làm thế nào các bạn có được phiên âm đó? Nó trở thành một danh xưng thiêng liêng, một danh thánh đối với con cái Israel. Với một khoảng thời gian khá lâu như vậy, họ thật sự quên mất cách phát âm đúng của nó như thế nào. Để tránh phạm thượng với danh xưng của Ngài, họ đã không còn sử dụng danh xưng đó nữa. Thế thì danh xưng nào là đúng? Jehovah hay Yahweh? Không ai có thể biết được. Nhưng đấng tự hữu hằng hữu là danh xưng của Đức Chúa Trời. Trong sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Đấng tự hữu hằng hữu, Ngài chính là Đức Chúa Trời, đấng đang sai Môi-se đến để giải cứu con cái Israel. Trong Thi Thiên đoạn 135 câu 13 có chép rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, danh Ngài còn đến đời đời, kỷ niệm Ngài trải qua đời này đến đời kia. Danh xưng Đức Giê-hô-va trong câu này có thể dịch là đấng tự hữu hằng hữu. Điều quan trọng cần suy xét ấy là danh xưng này nói về lẽ thật, Đức Chúa Trời là đấng tự hữu. Bây giờ chúng ta cùng xem tiếp trong đoạn này nói đến sự ủy nhiệm cho Môi-se. Đã đến thời kỳ lời hứa của Giô-sép được làm cho trọn như đã được trình bày trong Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 25. Đức Chúa Trời chắc chắn thăm viếng anh em. Mời quý vị xem tiếp ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 3 câu 15. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy: Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, sai ta đến cùng các ngươi. ấy đó là danh đời đời của ta, ấy là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Đức Chúa Trời đã hiện ra cho Abraham, Isaac và Jacob. Cũng chính Đức Chúa Trời sai Môi-se đến cùng con cái Israel. Sứ mạng mà Môi-se cần phải thực hiện được chép trong mấy câu tiếp theo đây. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 3 câu 16 đến 20. Hãy đi hội hiệp các trưởng lão Israel mà nói cùng họ rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob đã hiện ra cùng ta mà phán rằng: Thật vậy, ta đã thăm viếng các ngươi, thấy điều họ đãi các ngươi tại xứ Ai Cập, nên ta đã phán rằng: Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ai Cập, đặng đem lên xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, tức là một xứ đượm sữa và mật. Dân sự sẽ vâng theo lời ngươi. Vậy ngươi và các trưởng lão Israel hãy đi ý kiến vua xứ Ai Cập mà tâu rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ đã hiện ra cùng chúng tôi. Vậy bây giờ xin để cho chúng tôi đi đến nơi đồng vắng cách chừng 3 ngày đường, đặng dâng của lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Vả ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ai Cập thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi. Nhưng ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ai Cập bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó. Sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi. Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se những việc cần phải làm và những tiến trình cần phải tuân theo. Ông ta phải báo cho các trưởng lão trong dân Israel về chương trình giải cứu của Đức Chúa Trời. Sau đó ông cùng các trưởng lão phải đi gặp Pharaoh để xin vua cho phép họ thực hiện cuộc hành trình dài 3 ngày đường vào đồng vắng, đặng dâng của lễ cho Đức Chúa Trời với tư cách là một dân tộc của Ngài. Chủ đỉnh của việc này nhằm bẻ gãy cách nhẹ nhàng trong tiến trình của Pharaoh đối với Israel hơn là trình bày một cách sẵn sốt như vậy: chúng tôi sẽ ra đi và trở về xứ Canaan vĩnh viễn. Đức Chúa Trời bảo cho Môi-se biết rằng Pharaoh sẽ từ chối để dân Israel ra đi. Sự từ chối của Pharaoh sẽ mở ra chiến dịch chống lại các thần của Ai Cập. Và sau chiến dịch đó, mặc dầu Đức Chúa Trời tỏ ra những điều kỳ lạ đầy quyền năng, nhưng Pharaoh vẫn cương quyết từ chối để cho dân Israel ra đi. Thế rồi, Đức Chúa Trời sẽ giáng các tai vạ xuống nhằm làm thay đổi tư tưởng của Pharaoh và buộc vua phải để dân Israel lên đường rời khỏi Ai Cập. Đức Chúa Trời có kế hoạch để giải cứu dân Israel là dân sự của Ngài, và Ngài sẽ làm thành việc đó. Chúng ta xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 3, câu 21 đến 22. Ta sẽ làm cho dân này được ơn trước mặt người Ai Cập. Vậy khi nào các ngươi ra đi thì chẳng ra đi tay không, nhưng mỗi người đàn bà sẽ hỏi xin những người lân cận cùng kẻ ở tạm nhà mình những đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo mặc lấy cho con trai, con gái mình. Các ngươi sẽ lột trần dân Ai Cập là như vậy. Từ ngữ mượn hay hỏi xin trong câu này không có nghĩa là lấy cắp, nhưng thật ra là thu lại tiền công làm gạch của họ. Người Israel đã từng làm nô lệ và không được trả tiền công. Đức Chúa Trời đã bảo họ hãy thu lại tiền công của họ trong nhiều năm lao động. Họ sẽ được rời khỏi Ai Cập và nhận được sự bồi thường thỏa đáng trong nhiều năm làm việc nhọc nhằn. Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc cho dân sự của Ngài là vậy. Các bạn thân mến, Môi-se là người được Chúa Trời hiện ra và kêu gọi ông ra đi để giải cứu dân sự của Ngài khỏi cách áp bức, khỏi cảnh nô lệ. Lúc đầu Môi-se có sự dần dừ vì nghĩ rằng ông không đáng chi. Nhưng Môi-se được Đức Chúa Trời tỏ bày cho biết rằng Ngài là đấng tự hữu hằng hữu. Và sau đó Môi-se vâng lời. Tôi mong ước rằng khi Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn làm một công tác cần thiết nào cho Ngài hay cho hội thánh, xin các bạn hãy mạnh dạn đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. nguyện xin Chúa thêm sức trên quý vị và các bạn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh lao này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng rất vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần. Tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm.